Rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, chính quyền thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động, công an đến xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, bắt giữ một số người mà họ cho là chống đối chính quyền trong vụ tranh chấp đất ở khu Đồng Sinh, xã Đồng Tâm. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an sau đó xác nhận có 3 chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối chết, một đối tượng bị thương. Ngày 10 tháng 1 năm 2020, tức chỉ một ngày sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho 3 viên chức công an thiệt mạng, gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Trung úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Thượng úy Phạm Công Huy, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an. Lý do để trao huân chương được nói là 3 người đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của cụ Lê Đình Kình, một cụ già 84 tuổi, người bị cáo buộc là đối tượng chống đối, nói với RFA sáng 13 tháng 1.
Quyết định là có phần hơi vội vàng.
Dạ.
Nó mâu thuẫn với thực tế xảy ra, vì là thông tin trên mạng ấy thì là nguyên nhân cái chết 3 chiến sĩ công an này là do nhảy từ giếng trời nhà phụ kinh đấy, thế có thể là như vậy. Thế nhưng mà tuyên dương công trạng là hy sinh vì lợi ích bảo vệ trật tự an ninh. Bây giờ là người dân người ta trong đó có chú đang thắc mắc là có thật sự hy sinh hay không, có hy sinh theo đúng cái nghĩa của hy sinh hay là không. Trong quyết định khen thưởng ấy thì là nội trong cái câu nói là chiến đấu, phục vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu đấy, thì cũng thấy này là nội dung là cái xử lý cái việc Đồng Tâm là xác định là đấy là cuộc chiến giữa người dân với chính quyền. Thế nên mới chế theo cháu ạ.
Theo luật thi đua khen thưởng được Quốc hội khóa 11 thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2003, huân chương chiến công hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân quân tự vệ và trong các tầng lớp nhân dân vào mỗi dịp tổng kết, khi cá nhân này lập được chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn, chủ động, mưu trí, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các loại tội phạm khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với việc truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho 3 công an chết trong vụ Đồng Tâm, Trung tá quân đội Đinh Đức Long cho rằng, đây có lẽ là điều chưa từng có trong lịch sử phong tặng các danh hiệu cao quý, nhất là huân chương chiến công hạng nhất trong lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như lực lượng công an. Ông giải thích.
Quy trình quân hà phong ấy, danh hiệu này ấy, thì nó phải từ dưới lên. Nghĩa là phải có hội đồng thi đua khen thưởng đề nghị lên, rồi có báo cáo thành tích để các cấp xét duyệt. Đằng này là vừa mới chết mùng 9 xong, mùng 10 thì ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã ký ngay cái quyết định phong tặng huân chương chiến công hạng nhất cho ba ông ấy.
Trao đổi với tư cách là một người dân, anh Phạm Minh Vũ, người từng thụ án 18 tháng tù theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam vào tháng 2 năm 2015, nói với RFA rằng đây là chuyện lố bịch và phi lý.
Với tư cách của một người dân thì em thấy nó là rất là lố bịch và rất là ngạo mạn khi trong cái một đất nước mà hòa bình mà lại trao huân chương kháng chiến huân công hạng nhất cho dành cho sử dụng trong cho chiến tranh thì nó là điều rất là phi lý.
Yeah.
Ở cái chỗ là các chiến sĩ công an vào trên áp một ngôi làng ở trong ngay cái thủ đô vào ban đêm, cá nhân của em cũng như người dân là công dân của Việt Nam thì thấy cái điều này rất là bất hợp lý, nhằm chạy tội cho cái việc mà giết và thảm sát ở Đồng Tâm, hợp thức hóa cái việc mà đi cướp đất ở Đồng Sinh.
Ngoài việc Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất, hôm 11 tháng 1, Đại tướng Tô Lâm cùng lãnh đạo các đơn vị đã đến thăm, chia buồn và động viên gia đình ba công an này. Cùng ngày, kiểm tra công tác của lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã biểu dương sự hy sinh của ba chiến sĩ công an là tấm gương về xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia và nêu rõ cần xử lý nghiêm các đối tượng chống đối lại đảng, nhà nước và lực lượng chức năng. Ông Đinh Đức Long cho rằng việc này là chủ trương của đảng chứ không chỉ của thành phố Hà Nội.
Chủ trương của đảng chứ còn gì nữa, tại vì ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và người thống lĩnh các lực lượng vũ trang, quân đội và công an của Việt Nam, đứng đầu hết. Thứ hai là Nguyễn Xuân Phúc là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Ba là Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng. Thì như vậy ba người đấy làm là thay mặt cho Bộ Chính trị, thay mặt cho nhà đảng, nhà nước và chính phủ phải có chủ trương họ mới làm.
Theo ông Long, sở dĩ có chủ trương truy tặng tốc hành như vậy là để chứng tỏ những người này có công để dẹp dư luận. Bên cạnh đó, trong cuộc tấn công rạng sáng ngày 9 tháng 1, phía chính quyền được trang bị tận răng, có cả chó nghiệp vụ, thời điểm tự chọn, đánh vào dân thường mà mất những sĩ quan cỡ đại tá. Vì vậy, họ phải vinh danh những công an đã chết để động viên tinh thần những sĩ quan công an khác. Theo thông báo từ Bộ Công an, ba công an thiệt mạng trong vụ đồng tâm sẽ được tổ chức lễ tang tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội vào sáng ngày 16 tháng 1. Về phía dân, ngoài cụ Lê Đình Kình bị bắn chết một cách bất minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 22 bị can với các tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Ông Đinh Đức Long kết luận.
Có nổ súng nhá, là chiến đấu chứ còn gì nữa. Nhưng vấn đề đấy không phải chiến đấu với giặc mà chiến đấu với dân. Là lực lượng vũ trang và từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, mà lại chĩa súng vào dân.
Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vào ngày 13 tháng 1 có lời ai điếu cho cụ Lê Đình Kình, người bị giết vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 rằng nửa đêm, theo một lệnh rất thất nhân tâm, không còn tính người, bất chấp luật lệ, một lực lượng lớn xưng là quân đội nhân dân đã xông vào nhà cụ một cách trái phép, đã bắn cụ chết. Lịch sử sẽ ghi lại tội ác dã man, ghi lại một vết nhơ của chế độ tự xưng là vì nhân dân quên mình.